là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nhiều người dân kỳ vọng sẽ lên nắm giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nhưng ông đã thất bại trong cuộc bầu chọn ở Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua. Đâu là nguyên nhân của sự thất bại này?
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong Trung ương và trong Bộ Chính trị nó nhỏ lại một cách rất là thảm hại, đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng.
Đó là nhận định của một nhà quan sát chính trị trong nước. Sự chia rẽ vùng miền vẫn được coi là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết sẽ là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp chung, Bắc Triều Tiên phản ứng giận dữ. Nga loan báo sẵn sàng thảo luận về cuộc ngừng bắn tại Syria. Phát hiện có mối liên hệ giữa virus Zika với các trường hợp thai nhi dị dạng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi có bài tường trình về sự rút lui trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ của hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và tác động của những chế tài kinh tế đến hàng chục nghìn công nhân của Bắc Triều Tiên. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, có thêm hai ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa, thống đốc New Jersey ông Chris Christie và nữ doanh gia Carly Fiorina rút khỏi cuộc đua sau khi gặp thất bại ở Iowa và New Hampshire. Các ứng viên còn lại bây giờ đang ra sức vận động để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang South Carolina vào ngày 20 tháng này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Zlatisa Hock của đài VOA về tình hình của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Các cuộc bầu cử vừa qua ở Iowa và New Hampshire đã mang lại những người thắng và người thua khác nhau cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tại Iowa, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đánh bại ông Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giành được thắng lợi khít khao trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tại New Hampshire, ông Sanders đánh bại bà Clinton, trong khi ông Trump thắng lớn, nhưng lại có một đối thủ mới là Thống đốc John Kasich. Cuộc bầu cử sắp tới tại South Carolina, thường được gọi là cuộc bầu cử đầu tiên ở miền Nam, dự kiến sẽ xác định ai là người có nhiều cơ hội nhất để nhận được sự đề cử của đảng. Về phía đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Sanders đang ra sức củng cố chiến thắng của mình. Hôm qua, ông đến thăm các cộng đồng của người có thu nhập thấp ở New York và tiếp xúc với giới tranh đấu dân quyền. Một người ủng hộ của chính sách cánh tả này cho biết cảm nghĩ như sau.
He believes what he's saying. He's fighting for us.
And that's what I like. Ông ấy tin những gì ông ấy nói. Ông Sanders thật sự tranh đấu cho chúng tôi và đó chính là điều làm cho tôi yêu thích ông ấy.
Tuy nhiên, bà Clinton có được sự ủng hộ mạnh mẽ ở South Carolina và đang ra sức để giành lại phần thắng.
We've learned it's not whether you get knocked down that matters, it's whether you get back.
Chúng tôi đã học được là bị đánh ngã không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là có đứng dậy hay không.
Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Cruz đã không thể lặp lại chiến thắng bất ngờ ở Iowa trong cuộc bầu cử tại New Hampshire, nơi ông Trump tái xác định vị thế dẫn đầu. Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump có phần chắc sẽ thắng ở South Carolina. Ông Chris Galdery, giáo sư chính trị học của trường đại học St. Anselm, cho biết như sau.
He's probably going to do very well in South Carolina, and then the question for the rest of the Republican Party becomes.
Ông ấy có lẽ sẽ thắng lớn ở South Carolina, và câu hỏi cho những người còn lại về phía Cộng hòa là có ai có thể chặn được ông Trump lại hay không? Ngay lúc này ông Trump không có sự ủng hộ mà mọi người nghĩ là một ứng cử viên tổng thống nên có từ các giới chức dân cử và những nhân vật lãnh đạo khác trong đảng của mình.
Ông Trump giờ đây đối mặt với một đối thủ mới là Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio, người rất phấn khởi sau khi về nhì ở New Hampshire và có thể nhận được hậu thuẫn của các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Ông Kasich phát biểu như sau.
I'm really looking forward to the South. I'm really looking forward to the Midwest.
Tôi thật sự trông đợi kết quả tốt ở miền Nam. Tôi trông mong ở miền Trung Tây. Tôi rất nóng lòng để tới Michigan.
Thống đốc Christie và bà Fiorina đã quyết định rút khỏi cuộc đua sau khi thất bại nặng ở cả Iowa lẫn New Hampshire. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida vẫn chưa bỏ cuộc vì có được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của cử tri ở Iowa. Cựu thống đốc Jeb Bush của tiểu bang Florida không có được tiến bộ nào trong hai cuộc đầu phiếu ở Iowa và New Hampshire, nhưng ông có được sự hậu thuẫn của những nhà tài trợ có nhiều thế lực và của một gia đình có hai người từng giữ chức tổng thống.
Bắc Triều Tiên loan báo quyết định của Hàn Quốc đình chỉ hoạt động tại khu công nghiệp phức hợp mà hai bên cùng điều hành, chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên đưa ra cảnh cáo này trong một thông cáo ngày hôm nay. Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với quyết định từ Seoul ngày hôm qua ngừng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, nằm cách đường biên giới 10 cây số. Sáng sớm hôm nay, các công nhân Hàn Quốc đã bắt đầu chở thiết bị ra khỏi khu công nghiệp Kaesong trước khi Bình Nhưỡng ra thông cáo. Bắc Triều Tiên ra lệnh cho tất cả các công dân Hàn Quốc phải rời khỏi khu phức hợp, loan báo thu giữ tất cả các vật liệu còn để lại, đồng thời tuyên bố đây là một khu vực quân sự. Bình Nhưỡng cũng cho biết cắt đứt mọi thông tin liên lạc quân sự với Seoul, kể cả đường dây nóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-won tuyên bố.
SAD 배치 문제는 북한 핵 문제 그리고 미사일 위협에 대응한
Ông nói, quân đội của Hàn Quốc hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra tại khu công nghiệp Kaesong vào thời điểm này, đặt ưu tiên vào sinh mạng và an toàn của người dân. Hàn Quốc nói, đình chỉ hoạt động tại Kaesong để ngăn không cho Bình Nhưỡng dùng tiền bạc thu được từ khu công nghiệp này, tài trợ cho việc phát triển các chương trình hạt nhân và phi đạn. Bắc Triều Tiên phóng một rocket tầm xa vào hôm Chủ nhật và đưa vào quỹ đạo cái mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất, chỉ vài tuần sau khi thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.
Nhân viên của các công ty Nam Triều Tiên đã bắt đầu rút khỏi khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên sau khi Seoul áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Từ thủ đô của Nam Triều Tiên, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Chính phủ ở Seoul hôm thứ Tư loan báo ngưng chỉ tất cả những hoạt động tại khu công nghiệp mà họ điều hành chung với Bắc Triều Tiên để trừng phạt chính phủ Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nhưỡng đã đáp trả với tuyên bố đặt khu công nghiệp này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên cũng cho biết Bắc Triều Tiên sẽ trục xuất ngay công dân Nam Triều Tiên, phong tỏa tài sản của các công ty hoạt động tại khu Kaesong và gọi quyết định của Seoul là một hành động tuyên chiến. Bình Nhưỡng cũng cho biết họ quyết định cắt đứt hai đường dây nóng xuyên biên giới. 124 công ty cỡ nhỏ và cỡ trung của Nam Triều Tiên hoạt động ở khu Kaesong đã bắt đầu rút nhân viên và đưa thiết bị và hàng hóa về miền Nam. Hơn 54.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho các công ty này giờ đây bị mất việc. Bà Kim Soo-hee, một người y tá Nam Triều Tiên làm việc ở Kaesong, cho biết như sau.
Chúng tôi từng nói đùa với nhau là khu Kaesong sẽ bị đóng cửa, nhưng tôi đã ngạc nhiên khi thấy chuyện này trở thành chuyện thật. Cá nhân tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người Bắc Triều Tiên vì họ lo lắng hơn chúng tôi rất nhiều.
Vụ đóng cửa này cắt đứt nguồn ngoại tệ khoảng 100 triệu mỗi năm mà Bắc Triều Tiên có được. Các công ty của Nam Triều Tiên trả thẳng tiền lương công nhân ở Kaesong cho chính phủ Bình Nhưỡng. Seoul tin là số tiền đó không được Bắc Triều Tiên trả cho công nhân mà lại được dùng để xúc tiến chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo và họ đã áp đặt 4 đợt chế tài kể từ năm 2006. Các nhà phân tích cho rằng vụ đóng cửa khu công nghiệp Kaesong hầu như đã phá tan mối hy vọng là những mối căng thẳng lâu năm ở bán đảo Triều Tiên có thể có được một giải pháp hòa bình trong tương lai gần. Ông Chung In-moon, giáo sư chính trị học của Đại học Yonsei ở Nam Triều Tiên, cho biết như sau.
Nếu quý vị nhìn vào cách xử lý của chính phủ chúng tôi đối với vấn đề Bắc Triều Tiên, quý vị sẽ thấy một cách rõ ràng là họ mong muốn chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ bằng một cách nào đó. Nhưng nếu điều đó không xảy ra,
thì sẽ có những mối căng thẳng rất lớn và những sự đối đầu trường kỳ giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
Cách nay hơn một thập niên, cố Tổng thống Kim Tae-jung của Nam Triều Tiên đã áp dụng chính sách Anh Dương với sự tin tưởng là thông qua những sự trợ giúp và những dự án hợp tác kinh tế, hai miền Triều Tiên có thể xây dựng niềm tin để chung sống hòa bình với nhau và tiến tới chỗ thống nhất dưới một hình thức nào đó. Nhưng trong những năm gần đây, sự ủng hộ cho chính sách Ánh Dương ở miền Nam đã giảm đi rất nhiều bởi vì Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và không ngớt có những hành vi gây hấn. Một dự án hợp tác khác là khu du lịch núi Kim Cương đã bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi lính của Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Nam Triều Tiên. Những chương trình viện trợ Bắc Triều Tiên cũng bị ngưng vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bắc Triều Tiên đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên. Mặc dù vậy, theo giáo sư Chung In-moon, thì Seoul nên giữ thái độ hòa hoãn với miền Bắc.
Tôi nghĩ rằng không có sự thỏa hiệp về phía Nam Triều Tiên. Chính phủ chúng tôi quá thiếu linh động trong sự giao tiếp với Bắc Triều Tiên.
Sau vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên, Seoul cùng với Washington và Tokyo bắt đầu ra sức vận động ráo riết cho việc áp đặt các biện pháp chế tài quốc tế nghiêm nhặt hơn đối với Bình Nhưỡng. Ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã đồng thanh thông qua một dự luật để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Nhật Bản hôm thứ Tư cũng đã áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương, trong đó có việc cấm tàu bè Bắc Triều Tiên cập cảng nước Nhật và không cho tất cả các công dân của Bắc Triều Tiên nhập cảnh Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Giàu nghèo ở Việt Nam phân cực rõ rệt. Có tình trạng người ăn không hết, kẻ lần không ra trong 20 năm tiến hành đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong khi có nhận định rằng người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới. Theo báo cáo mới công bố có tên Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới, tiến sĩ Đỗ Thiên Kính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết rằng sự phân hóa giàu nghèo hiện nay ở Việt Nam có xu hướng phân thành hai cực rõ rệt. Khái niệm mức sống trong cuộc nghiên cứu kéo dài từ đầu những năm 90 cho tới năm 2012 được đo lường qua các dữ liệu về thu nhập, chi tiêu ngoài ăn uống và giá trị tài sản nơi ở chính. Theo ông Kính, nếu thể hiện bằng biểu đồ, hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam có hình kim tự tháp với tầng lớp cao, phần chóp, theo thứ tự từ trên xuống bao gồm lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và chuyên gia có chuyên môn cao. Tầng lớp giữa gồm nhân viên, công nhân buôn bán dịch vụ, tiểu thủ công. Tầng lớp thấp bao gồm lao động đơn giản và nông dân. Về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ.
Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam thì đang tăng lên một cách đáng lo ngại và là sự quan tâm của công luận, bởi vì rằng là cái khoảng cách giàu nghèo đó nó không được là thể hiện một cách đầy đủ qua cái các con số, bởi vì ở Việt Nam thì có một khối lượng tiền lớn vẫn được là sử dụng bằng tiền mặt, cho nên là cái việc kiểm soát thu nhập thực của người ta là rất là khó khăn, và đã có những các cái hiện tượng mà báo chí đã có nêu lên là một số quan chức thì là có cái thu nhập là quá cao, là rất nhiều nhà đất, rồi thì con cái thì là tiêu xài một cách rất là xa hoa lãng phí, và đấy là cái điều đáng lo ngại của Việt Nam, trong khi là một số những các cái người dân, nhất là trẻ em ở những vùng là sâu, những vùng hẻo lánh thì hiện nay là đang thiếu cả quần áo ấm để mặc và có một cuộc sống rất là khó khăn. Tôi hy vọng là cái điều đấy sẽ được chú ý và sẽ được cải thiện trong cái thời gian sắp tới đây, khi mà Việt Nam sẽ có những các cái bước cải cách thể chế và sẽ làm công khai minh bạch hơn cái quá trình kiểm soát thu nhập của người dân.
Trong khi đó, theo dự báo của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong một thập kỷ tới. Theo công ty tư vấn có trụ sở ở London, số người có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng hơn gấp đôi, lên con số 300 người với tỷ lệ tăng hơn 150%. Thống kê mới nhất của Knight Frank cho biết rằng hiện Việt Nam có 116 người siêu giàu và cho tới năm 2024, Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đô la. Tiến sĩ Doanh nhận định với VOA Việt ngữ rằng người siêu giàu ở Việt Nam do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng. Kinh tế gia này nói thêm rằng họ là những người không có đóng góp gì mới về khoa học và công nghệ. Hồi năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, được tạp chí Forbes đánh giá là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Chia rẽ Bắc Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Một tờ báo có tiếng của Nhật nhận định rằng gốc gác miền Nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trượt chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Mở đầu bài phân tích có tựa đề gốc gác miền Nam và có thể là Trung Quốc đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào. Tờ Nikkei Asian Review viết rằng chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 41 năm qua, nhưng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ Nam Bắc vẫn là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam. Tại Đại hội Đảng 12 cuối tháng trước, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Tờ báo thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản bình luận rằng nếu ông Dũng là biểu tượng của miền Nam có định hướng kinh tế, thì ông Trọng là đại diện cho Cộng sản miền Bắc và rằng Đại hội Đảng vẫn nắm chắc quyền lực chính trị. Tờ báo dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng các chính trị gia miền Nam đã tìm cách để ông Dũng được tham gia cuộc đua vào chức Tổng Bí thư. Tuy nhiên, theo Nikkei, nhiều đảng viên miễn cưỡng không muốn chấp nhận người đứng đầu đảng từ miền Nam. Tờ báo viết rằng từ thời ông Hồ Chí Minh tất cả 8 Tổng Bí thư đều xuất thân từ miền Bắc hoặc miền Trung. Tờ báo của Nhật Bản nhận xét rằng theo luật bất thành văn, một quan chức từ miền Nam không thể đứng đầu đảng và đó là trở ngại không chỉ riêng đối với ông Dũng. Nikkei viết thêm, quan điểm chung cho rằng Bắc Việt đã giải phóng miền Nam Việt Nam nên nhiều người Việt nghĩ rằng sự thịnh vượng hiện nay là nhờ các lực lượng miền Bắc. Ngoài ra, theo tờ báo, nhiều người cũng chấp nhận rằng con cái của những ai chiến đấu trong quân đội miền Bắc phải nhận được nhiều đãi ngộ hơn về các cơ hội giáo dục cũng như việc làm. Nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, ông Nguyễn Thanh Giang nhận định với VOA Việt ngữ rằng các khóa gần đây, đặc biệt là khóa 11, sự phân biệt vùng miền không lộ liễu. Ông nói thêm.
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong trung ương và trong bộ chính trị co nhỏ lại một cách rất là thảm hại, đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng. Trong cái nhận thức không chỉ dân dân mà cả trong đảng đó, thì không có cái chuyện kỳ thị miền Nam, và thậm chí bây giờ người ta cũng thừa nhận rằng dân miền Nam năng động, có cái tinh thần kỷ luật công nghiệp, có cái sáng kiến tổ chức xã hội.
Trong số 19 tân ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội 12, có 13 người gốc miền Bắc, miền Nam có 4 người và miền Trung có 2 người. Các trang mạng tiếng Việt lề trái thời gian qua lan truyền một câu phát biểu được cho là của ông Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp bàn nhân sự, nói rằng Tổng Bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc. Tuy nhiên, trên các trang báo do nhà nước quản lý không thấy trích dẫn câu nói này của ông Trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nhà lãnh đạo đảng của Việt Nam để phỏng vấn về câu nói gây tranh cãi, bị coi là gây chia rẽ vùng miền này. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang nhận định thêm rằng, trong những năm sắp tới, tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam vẫn trì trệ do người cầm đầu, do Tổng Bí thư giáo điều và cổ hủ. Chính vì điều đó, ông Giang cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Quốc kiềm chế và đất nước Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi đó, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng, việc gán cho một nhóm nào đấy trong nội bộ của đảng là thân Trung Quốc hay thân Mỹ hơi phiến diện và không chính xác. Học giả trẻ này nói thêm.
Theo quan sát của tôi đó thì nhìn tổng thể, nếu mà khi nói về vấn đề chủ quyền, về quan hệ với Trung Quốc thì tôi nghĩ là có một cái sự đồng thuận ở một cái mức độ nào đấy. Ví dụ nhiều người nói rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì là thân Trung Quốc và chống Mỹ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy quan sát gần đây thì có vẻ như không phải là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự suy diễn đấy thì tôi nghĩ là chưa hoàn toàn chính xác lắm. Tại vì bây giờ trong nội bộ đảng đó thì không ai muốn, nhất là các quan chức cấp cao thì không ai muốn mang cái tiếng là thân Trung Quốc cả. Tại vì trong cái bối cảnh là cái vấn đề Biển Đông nó đang nóng lên và cái chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam nó cũng đang dâng lên như vậy thì không ai muốn được coi là thân Trung Quốc vì nó có thể ảnh hưởng tới cái sự nghiệp chính trị của họ.
Bình luận về quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh, tờ Nikkei viết rằng ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam lẩn quất bóng dáng của Trung Quốc, và dù nước này không tác động trực tiếp nhưng rõ ràng có ảnh hưởng. Tờ báo của Nhật cũng nói tới chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 23 tháng 12 trước Đại hội Đảng, rồi cho rằng các chuyên gia ngờ rằng họ cũng nói tới việc tái bổ nhiệm ông Trọng làm Tổng Bí thư. Tờ báo viết thêm rằng không có bằng chứng về việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc đua lãnh đạo ở Hà Nội, nhưng chính quyền này có ảnh hưởng lớn đối với chính trị Việt Nam. Theo Nikkei, Thủ tướng Dũng rõ ràng không phải là ứng cử viên ưa thích của Bắc Kinh vì từng có các tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, nhất là phát biểu rằng không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Tuy nhiên, trước khi diễn ra kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối năm ngoái, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh từng khẳng định rằng Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12.
Các nhà làm luật của Pháp đã chấp thuận những sự sửa đổi hiến pháp mà chính phủ cánh tả cho rằng sẽ giúp Pháp chống khủng bố tốt hơn sau những cuộc tấn công hồi năm ngoái và những phần tử cực Hồi giáo cực đoan. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA tại Paris, cuộc biểu quyết hôm qua chỉ là chướng ngại đầu tiên cần phải vượt qua trước khi dự luật này trở thành luật. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin.
Sau những ngày tranh luận sôi nổi tại Quốc hội, kết quả được loan báo là có 317 phiếu tán thành việc sửa đổi hiến pháp và 199 phiếu chống. Tổng thống Pháp François Hollande đề nghị những thay đổi này sau những cuộc tấn công làm 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái tại Paris. Trước đó trong ngày thứ Tư, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố
beaucoup d'entre vous faisiez le pronostic que cet article 2 ne serait pas adopté tel quel.
Ông Van bày tỏ tin tưởng là Hạ viện và Thượng viện sẽ chấp thuận văn bản cuối cùng trong một cuộc bỏ phiếu năm nay tại Điện Versailles. Tuy nhiên, Thượng viện vẫn còn phải cứu xét và bỏ phiếu về những biện pháp đang gây chia rẽ trầm trọng giữa cánh hữu và cánh tả. Điều khoản gây tranh cãi nhất là tước bỏ quốc tịch Pháp của những tay khủng bố nếu họ có quốc tịch đôi. Việc này đã khiến cho Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira quyết định từ chức. Đề nghị thứ hai nhằm đưa ra những điều khoản về tình trạng khẩn cấp vào hiến pháp. Quốc hội Pháp trong tuần này gia hạn thêm 3 tháng cho tình trạng khẩn cấp đã được ban hành sau cuộc tấn công tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Hollande theo dữ liệu sẽ loan báo một cuộc cải tổ nội các trong nay mai. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius loan báo từ chức để trở thành người đứng đầu Hội đồng Hiến pháp, cơ quan tư pháp cao nhất của nước Pháp. Ông François Asensi, một trong những nhà lập pháp cực tả bỏ phiếu chống những thay đổi hiến pháp, phát biểu như sau.
Inutile. Puisque dans notre arsenal juridique et répressif de lutte contre le terrorisme.
Ông mô tả việc thay đổi hiến pháp là vô ích và nguy hiểm. Nhận định của ông được một số dân biểu bảo thủ tán đồng. Các tổ chức nhân quyền cũng cực lực chỉ trích những đề nghị cải cách hiến pháp và lên án điều họ gọi là những hành động lạm quyền và không hữu hiệu của cảnh sát trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng những vụ bố ráp an ninh đã giúp làm suy yếu những mạng lưới khủng bố và phá vỡ được ít nhất một âm mưu tấn công khủng bố. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy hầu hết dân chúng Pháp ủng hộ dự luật tu chính hiến pháp.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Nga loan báo sẵn sàng thảo luận về cuộc ngưng bắn tại Syria giữa lúc các ngoại trưởng các nước đang tề tựu về Munich tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tàn phá quốc gia Ả Rập này. Mỹ, Nga và các thành viên khác trong nhóm 17 thành viên hỗ trợ quốc tế đối với Syria đang tổ chức loạt thảo luận tại Đức bên lề Hội nghị An ninh Munich. Một trọng tâm bàn thảo của nhóm là đề nghị của Nga về một cuộc ngừng bắn ở Syria, nơi một chiến dịch do Nga hậu thuẫn tại Aleppo đang làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm tồi tệ, buộc hàng ngàn công dân phải tháo chạy về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tấn xã TASS dẫn lời Phó Ngoại trưởng Nga, ông Gennady Gatilov nhấn mạnh, "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các phương thức của cuộc ngừng bắn", và ông cho hay đề nghị này sẽ được mang ra bàn thảo tại Munich. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang mở một loạt các cuộc họp tại Munich với các giới chức, bao gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Ông Kerry cũng sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Syria Riyad Hijab, người đứng đầu Ủy ban Thương thảo cao cấp Syria, trước cuộc họp toàn diện của nhóm hỗ trợ quốc tế đối với Syria. Hôm qua, ông Hijab dẫn đầu phái đoàn đối lập họp với Ngoại trưởng cùng các giới chức Anh ở London. Ông nói, người dân Syria cần nhìn thấy tiến bộ trong các lĩnh vực bao gồm việc thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn và các cuộc thảo luận về chuyển tiếp chính trị tại Syria. Vòng thảo luận đầu tiên giữa chính phủ Syria với phe đối lập bế tắc trước đây trong tháng, một phần vì các chỉ trích của phe đối lập về chiến dịch dội bom tàn bạo của chính phủ Syria tại Aleppo được Nga hậu thuẫn. Tường trình trên tạp chí y khoa New England đưa ra bằng chứng mới, củng cố sự gắn kết giữa virus gây teo não Zika với sự gia tăng một số dị tật bẩm sinh nhất định. Đi kèm với báo cáo đăng tải ngày hôm nay của toán nghiên cứu gia Slovenia là bài xã luận của một nhóm các chuyên gia y tế Hoa Kỳ ủng hộ các kết luận từ cuộc nghiên cứu. Giáo sư Tatarja Asik Zubrank, trưởng cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa Đại học ở Ljubljana, nói với hãng tin Reuters rằng khám phá của nhóm nghiên cứu do bà dẫn đầu có thể cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất từ trước tới nay rằng dị tật bẩm sinh liên quan tới virus Zika có thể do sự sao chép của virus trong não. Cuộc nghiên cứu tập trung vào trường hợp một thai phụ bị nhiễm virus Zika, phá bỏ bào thai sau khi siêu âm thấy có những dấu hiệu dị thường trầm trọng. Cuộc nghiên cứu cho biết thai phụ này không hề có tiền sử gia đình về các dị dạng như thế và cũng không bị phơi nhiễm với bất kỳ loại virus nào khác hoặc các loại nhiễm trùng nào khác có thể gây ra dị dạng thai nhi. Các bác sĩ trong toán nghiên cứu tiến hành khám nghiệm tử thi thai nhi và có thể xác định chuỗi di truyền hoàn chỉnh của virus Zika. Họ cũng nhận thấy rằng virus này chỉ tấn công não chứ không tấn công vào bộ phận nào khác của thai nhi. Các nhà nghiên cứu cho biết, mô não của thai nhi được phát hiện có mật độ virus RNA rất cao. Ngoài ra, mô não cũng chứa một chuỗi gen Zika hoàn chỉnh. Đây là hai phát hiện cho thấy bằng chứng hùng hồn rằng chính Zika là nguyên nhân gây ra dị dạng thai nhi. Nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cần thực hiện các cuộc nghiên cứu thêm nữa để xác minh sự liên kết này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.